Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Cứu Khổ Ban Vui. Đừng có để sự khổ nhập tâm. Người tu phải ý niệm là giải thoát, mà khi giải thoát, tâm thức mà giải thoát đó tới chỗ nào mình cũng là người cứu độ, cứu khổ, ban vui. Cái ý niệm giải thoát nó khác. Người có ý niệm giải thoát thì bất cứ chỗ nào thiền cũng không có sao, đem lại sự bằng an cho mọi giới mà thôi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cố gắng thực hành theo những lời tôi dặn rồi các bạn sẽ là tôi. Tương lai đâu đâu cũng có người cứu khổ ban vui. Lấy cái khổ để phát triển tâm từ bi là tiêu chuẩn tu của người vô vi. Cứu khổ ban vui. Phật thoát phàm mới cứu khổ ban vui. Cứu khổ ban vui mà hỏng hành khổ làm sao đi cứu khổ được? Tại sao chúng ta không diệt vui ban khổ mà chúng ta cứu khổ ban vui? Những người còn yếu, không có ý niệm giải thoát, muốn cầu sinh, kết quả ra sao? Khi các bạn ôm được tình thương và đạo đức ở trong tâm, thì đó là các bạn có khí giới để khai mở cứu khổ ban vui cho muôn loài. Cứu khổ ban vui, đừng có để sự khổ nhập tâm. Hướng hạ là tự sát, mà hướng thượng là cứu khổ ban vui. Pháp lý vô vi khoa học hiền bí Phật Pháp là cứu khổ ban vui là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Chúng ta là ở trong khổ mà giải được cái khổ, chúng ta mới vui. Vui cùng trời đất, chứ không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất, tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi. Tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tu, tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui. Tôi cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui với chính mình. Các bạn thực hành đi, rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thực sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ, không ai nghĩ tới họ. Tự động, trời Phật, Quan Âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước để xây hạnh đức cho các bạn. Đức Thầy từng nhắc, tôi nghiên cứu là tôi phải nghiên cứu cho tới cùng sự việc đó, nó là cái gì, tương lai đem lại một cái hữu ích cho những người ở thế gian. Khi chúng ta tu cao rồi, chúng ta liên hệ về Trung Thiên thì sự sáng suốt nó ở giai cấp khác rồi. Nó tha thứ nhiều và nó không có giận hờn và nó tự trách để nó tiến. Mà ta vượt khỏi Trung Thiên rồi thì chỉ biết lo cứu khổ ban vui. Vậy cứu khổ ban vui là gì? Tại sao cứu khổ ban vui? Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Nói nhiều nó tự thích, nói gì vậy chứ bây giờ cứ thả nó đi phép trôi xuống biển luôn, có lên nổi. Nói cũng tự tờ tất, nói cũng tờ bật, nó cuộc đâu có còn chờ cái mẹ không. Làm thử đi, trời đất ở đâu, xác mình ở trời đất, mà không lo tu sao không trời đất. Thì nó nói cái câu trúc siêu nhiên mà có cái xác này là ông trời đó mà ông lo nên nó được cái khẩu khai tầm khẩn thẳng khí tháng hao khí trời cái xác phải lụng bại. Thế cái xác lụng bại là ông trời phạt. Phạt rõ ràng. Cơ thể này dễ đâu có, không dễ có từ sự thấp tới cái ngón chân không có dễ có. Mong chân mới dễ có. Là sử dụng sai là trật phạt. Nhờ xác này là phải có thức tâm. Tại sao phải có xác thì nó mới tu dễ hả? Nhờ cái xác này nó mới thức tâm. Tại sao ma quỷ nó nhập xác thì kiếm cái chỗ nó tu. Sướng nhất là có cái xác. Nhờ cái xác nó mới kích động và phản động, nó mới diễn tả ra một cái lý thuyết vững vàng. Thực hành nó đi đến thành tịnh, nó ra một triết lý thành thoát. Trong coi xác này đâu ai biết triết lý là cái gì. Trường dạy đạo tinh vi nhất của cả con vũ trụ không ai biết. Thì lợi dụng nó rồi phá hư nó đi xuống đó. cứ nói chuyện thực hành của mình, từ cái xác mình ô trực ngu muội về nó đi nhẹ tới đó thôi, đừng nói thêm nữa. Được nhiều nói nhiều rồi, được giận từ mấy chục năm rồi, cứ nói thêm không, nói cái mình vớ không tới. Thành mới thấy khi mình nói nó rung cảm tâm hồn, anh em mới chán. Còn mình thiếu thực hành, nói không có rung cảm được tâm hồn người ta. Khoe cái gì? Khoe cái gì? Tại mình nói lố, người ta thấy. Chứ mình nói tôi bây giờ tôi thấy vậy, khỏe vậy, thôi nhiều là đủ. Nhiều là đủ người ta rồi. Hồi đó tôi lôi thôi, tôi không có khỏe. Bây giờ tâm thức tôi mở, tôi hiểu nhiều chuyện của đời và tôi lo ăn năn, tôi sửa tội, tôi thấy tôi sai. Cái nhiêu đó cứu người ta là nhiều người sai, người ta chưa biết sai. Không ai nói nhiều, mình mong trời đất gì nữa. Một người có trách nhiệm thuyết giảng là phải ba cõi, nó là vậy. Nó đè cắt đầu không nổi, phải nói vậy được không? Phải có chứng nghiệm mới nói được. Nhiều người ta bước vô tu, người ta mới hăng say tu, người ta giảng thiết trật lắc hết trời, người ta bỏ, người ta đi mất chỗ khác. Có nhiều người vậy, nói bậy bạ hết trời, nói rồi thét rồi ông lên bà xuống luôn, nói một cấp không có ra cái gì hết. Ta sợ quá đi. Sức khỏe mình tới đâu? Đối với gia ca mình thấy mình có lỗi gì với vợ con hay chồng con, lỗi với anh em chỗ nào? Mà từ đó ngày nghĩa là những cái lỗi đó ở trường dạy hoài mà cũng được, không thích. Mà ngày nay mình thực hành này. Đó là cái giá trị dẫn tiến người ta đó. Thấy không? Tội ham ăn mình bớt ham ăn, nói thật như vậy. Từ trước tôi ham ăn mình bớt, cái tội dục tôi bây giờ tôi bớt. Vì nhiều là cũng không. Người ta muốn học hết. Thấy không? Cái tội hơn thua của tôi bây giờ tôi bớt hơn thua. Nhiều ra, nó rất rõ ràng nhưng mà người ta hiểu. Người ta thích cành nanh cũng dẹp, ghen ghét thì cũng bỏ, ghen chồng thì cũng bỏ ghen. Đó. Thiếu gì bà nó ghen chồng đau khổ, gì bà học được cái đó rồi bà khỏi đau khổ, phải cứu khổ bà vui. Chút xíu à. Còn nói hay thì hay, sách người ta bán, mười quan, đọc, hay thì biết mấy nhưng mà quên hết. Chỉ người ta làm sao người ta mở cái gốc mắt đó. Cái bị kẹt, mở được, nó bị. Đâu cần, đâu có sợ mất khách, tôi làm như vậy là anh học học thôi. Vì cái người cái chắc chắn là động loạn, họ không có thanh tịnh và không có sửa lại họ được. Thì họ thấy cơ hội này họ sửa được, họ học nhiều lắm được rồi. Từ đó mình nói thế. Dễ lắm. Thì tôi đưa trước tôi dốt, tôi viết cái thơ không nổi. Phúc bao nhiêu thuốc viết không xong cái thơ. Tôi đặt một câu thi cũng đặt không nổi, tôi phải nói thật. Không có đồng xu đi chợ, tôi cũng nói không có đồng xu, không có đồng xu trên nhà, tôi nói không có đồng xu trên nhà. Đi bộ từ chợ lớn xuống Sài Gòn, đi bộ lên, nói rõ như vậy. Ăn cơm trái cà, tại sao? Tại vì tôi tu pháp này ai cũng cấm, không ai chơi tôi bị cô lập, tôi ăn như vậy. Vì tôi tìm một con đường thanh thoát cho chúng tôi. Và tôi biết rằng đường này sẽ cứu cả gia đình. Tôi phải hành. Vì tôi làm việc lớn đâu phải là việc nhỏ. Sự trông trả không nghĩa lý gì đâu với tôi. Mà tôi phải chấp nhận. Tôi mang ơn gia đình. Bây giờ tôi phải đền ơn gia đình. Con người nó phải có tình có nghĩa cho nó rõ rệt. Không phải mang ơn ta rồi bỏ ta quên ta đâu được. Mình như một người đàn ông, mình làm trâu làm ngựa, mình cũng phải nuôi gia đình. Trong thời gian họ nuôi mình ăn, cho mình ở thôi, không cho mình ăn nữa, mình cũng phải đền cho ơn. Mà mình tu mình hay ở chỗ nào, người đàn ông thường người ta tu, người ta có tiền, người ta phải bọc túi, người ta đi chơi. Cái này mình tu có bao nhiêu mình đưa cho vợ con, mình đền cái ơn xưa nghĩa cũ. Thấy không? Một người thương ta đâu có chịu hy sinh đó, chỉ có người tu. Cho nên ta nghe đó rồi ta tìm cái dung điểm giá trị của người tu. Và ta thấy cũng được nhẹ nhàng. Ta học học chỗ đó, học cái hạnh đó. Mà cái hạnh có kiểm chứng đàng hoàng, thực hành nó không có nói dốc. Thì cái đó kêu mình dạy đạo, chỉ được người ta đi, ta đi lần lần ta mới vô về cái đạo pháp được. Chứ hồi chưa dọn mình làm sao khi mà nhảy vô đạo pháp. Nghe hay, vô nhà thờ nghe tôi rất hay mà đâu có ai tu được. Thế phải có cái đường lối thực hành, mình có cái pháp thực hành, mình có đường lối. Mà chính mọi người đã đổi tánh mà không chịu nói cái đó. Để nói chuyện gì đâu không à. Cái đổi tánh mình ấy. Rồi tôi đổi thời gian rồi tôi trở lại tôi săn hơn nữa tôi cũng nói vậy. Tu thời gian rồi cái đó bớt. Tôi thấy thế là giai đoạn bình định thử rồi. Và để cho tôi hoàn tất thấy giá trị của cái săn. Con người không có săn, con người không có tiền. Mà cái săn hướng thượng của tôi sẽ làm việc nhiều hơn. Mà trước khi tôi săn hướng hạ tôi nghĩ giết con người đó không. Còn đây tôi cứu tất cả. Tôi nhờ săn làm sao tôi xuất phát cái luồng điểm của tôi đi lên. Thế tôi mới học thêm được, tôi mở thêm nữa. Tôi lại cứu, đi vô trong hành trình cứu sống, cứu khổ vạn muôn. Hả? Cái tham sân si là tánh ông trời chứ. Ông trời vẫn tham sân si chứ đâu có hoa, không có tham sân si. Tham cứu độ chúng sanh, hoa hoa sanh sanh vô cùng. Thế à, không có sự sân nổ. Chuyển cho bầu trời thế chứ, chạy đều lập đều để nó trở nên tinh vi hơn. Có sự săn nổ chứ. Có đủ hết trọi. À, có vui. Làm cho trăm hoa đưa nở. À, không khí thanh thoát dễ chịu. Không lo trời hết à. Nhưng nếu không có dục làm sao có định luật hoa hoa sinh ra. Là dục đủ ít hay dục vô ích. Mình tu nó mở trong tim bộ đầu là dùng hữu ích. Dục giữa các càng không vũ trụ mình cảm tác với ông trời. Để cho cái cơ tiến qua mau lẹ. Thấy rõ chưa?
Có câu chuyện cũng hơi liên quan tới gia đình. Con nghĩ cái câu chuyện này chắc cũng trong số bạn nào cũng có nhiều người có. Con trình bày với thầy luôn. Cái chuyện của bạn là bạn nhớ nói, thầy sẵn rồi con nói dùng được. Thì bà trước khi đi, chị này cũng có thầy của bà giang giái rồi. Bà mới giái, bà nói rằng mà qua được tới nơi tới chốn, được định cư ở Mỹ này kia thì bà sẽ xuống chùa hay là bố thí vậy đó. Nhưng mà cái lời hứa của bà quên đi. Rồi tự nhiên cái thì sau khi đi đại hội Las Vegas về với bà bắt đầu bà thiền trở lại, chứng tư thiền ở mơ qua thôi. Thì bà siêng năng lắm, bà nhìn nhẹ không sao thì bà siêng năng lắm. Bà coi địa ngục thiên ký và thấy cái có một đoạn nói là ai mà không giữ lời hứa, không giữ chữ tín thì bị di chuyển chiều phạt. Bà dạ. Sợ. Bây giờ bà sợ.
Chẳng bữa nay nó có vô sở trụ đi sanh trì tâm là vậy đấy. Tâm là hứa và chịu trách nhiệm. Bây giờ mới đưa cho mẫu trưởng 1.000 đồng bà cũng làm phước ở Đà Lạt.
Thưa thầy, con có xin con xin nói với cô Vi là con sẽ gặp thầy một chút nhưng mà giờ luôn tiện đây sẵn đây thì con xin nói luôn.
Ừ, thì có bác sẽ chuẩn bị sẵn rồi, chuẩn bị sẵn rồi. Đây cũng chỉ biết đến sẵn rồi mà.
Bây giờ đưa cháu về tôi mua hồn bớt bố thí cho nó làm rồi đó.
Con hỏi em nói gì thì cháu có sự được rồi.
Quệ thì kêu của bà là nó chịu không xuống giờ.
Không, cái quệ của con nhưng mà ông không biết.
Thank you. Cho nên là tôi có khi nhận được nghèo, tôi đưa cho mọi người làm việc cho tôi.
Cảm ơn thầy.
Người ta thiếu ăn nha. Bữa nay người ta thiếu ăn mình cũng thật sự trả là gian gái mà giúp tận tay những người thiếu ăn. Giờ tôi sẽ thông tiền rồi tôi gửi cho ông. Một số tiền tôi sẽ chia nhà hồn ở Việt Nam bố thí những người chết không có hồn. À, một số đưa cho hội trưởng cho những người nghèo ở Đà Lạt. Quá trích tôi phải làm. À,
chiếc trần bất nhiễm đầu cũng muốn để nhiều tóc để cho nó hứng bụi chi. Rửa cho nó sạch sẽ, tự lo cho ông đi. Ông mà là người yêu đời, ông biết yêu ông thì mọi người mới yêu ông. Ông Phật không biết yêu ông. Ông sửa từ cái đặng trượt đi tới thanh nhẹ, mà từ tối tăm đi tới sáng suốt, hào quang sáng suốt. Mà ông cảm động vạn linh ở trong rừng trở về khôn ngoan. Vạn linh hiểu nó thì thế gian thái bình chứ có gì đó. Mà ông chỉ có thực hiện bấy nhiêu đó. Ông Phật tới ngày nay cũng có cái nghề đó thôi, chứ không có nghề nào khác hết rồi. Ông muốn xây dựng càn khôn vũ trụ trở nên thái bình, đem thiên đàng xuống thế gian. Mọi người tự hiểu mình, đâu có tính cách ai dám sửa mình bằng mình tự sửa. Thế ha. Rốt cuộc tôi có nói là thương ai hơn họ, mà thương mình hơn ai. Cái người đó họ phải biết thương họ nhiều hơn là mình. Vợ chồng cũng vậy. Anh yêu em yêu cái gì, nói thiệt. Nói đôi môi thôi chứ mà ít bữa gây ra là thật sự. Cũng đếm đông đếm tay rồi cũng phanh phui đó rồi. Chữ à, thương mình hơn ai. Mình thương mình hơn là thiên hạ thương mình. Mình phải hiểu chỗ đó. Cho nên trước hết phải cứu độ mình. Cứu khổ ban vui, đừng có để sự khổ nhập tâm. Mà luôn luôn nuôi cái di thiện tối lạc. Làm điều quân bình sang suốt, để cho mình vui vẻ. Cuộc đời không đã làm việc cho cả càn khôn vũ trụ mà không ai. Rồi cứ la tôi thất nghiệp hoài, thất nghiệp chỗ nào? Biết ăn, biết ngủ, biết bài tiết là đang làm việc cho Thượng Đế đó. Để mà cứ la thất nghiệp rồi buồn giận rồi nói nghề này tôi không làm, nghề kia tôi không làm. Phải làm cho nó vui chứ có gì đâu. Thấy không?
Tôi chơi vậy đó. Nó cười quá chừng. Mà nó nhìn chập cho nó làm vậy. Bởi vì ông này chì quá, không có ai ngồi như vậy. Nhưng mà tôi thấy nó để cho nó thấy cái different mà tôi niệm Phật. Trong lúc tôi ngồi trong cái sàn đá tăng, nhắm mắt ra những mặt xấu, thiệt xấu, mỏ thiệt dài chạy xung quanh, ao ao chạy đó. Ô thằng cha này nó có ánh sáng, nó có hào quang. Quỳ 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 tới cái em lần em hết. Tôi ngồi nghiêm chỉnh mấy 20 phút tôi chừng đó. Bê cũng sợ, bê nó sợ băng nghiêm quá, ngồi nghiêm quá, ngồi nhắm mắt thì tự nhiên tôi ngồi nhắm mắt nghiêm rồi quán độ cho những số đó. Thì tôi cười vậy thôi. Mình phải thực tế nghiên cứu, cho nên các bạn tu đi rồi các bạn sẽ nắm luận điểm đó. Các bạn đi cùng khắp thế giới để phá mê phá chấp và cứu khổ ban vui, chứ không phải là bị người ta nói cái gì để các bạn sẽ phá mê phá chấp. Cả thế giới còn ngu muội không biết, trong mê chấp tạo khổ não cho chính họ mà không hay. Bây giờ tu rồi, tu có điển, có hào quang rồi, các bạn cứ đi thí nghiệm thử lời nói tôi nói đúng không. Bây giờ văn minh đã thâu băng để đây, ngày nào tôi chết rồi các bạn có quyền thưa tôi chứ. Phải không? Thưa ông Thượng Đế, thưa ông gì cũng được. Vì tôi nghiên cứu là tôi phải nghiên cứu. Nghiên cứu cho tới cùng. Sự việc đó là cái gì? Tương lai đem lại một cái hữu ích cho những người ở thế gian.
Nếu mà mình tu ra đạo vô vi, khi mà mình có điểm rồi thì những người mà chưa có tu mà người ta đến với mình khi mà người ta bị nhiều tai nạn và người ta cũng như là có nhiều sự khổ sở mà người ta đến mình thì là mình sẽ bị nghĩa là mất điểm và mình bị cái trượt điểm của người ta.
Phải rồi, chỉ phải rước trượt thì phải có cái hạnh hy sinh. Người tu vô vi hy sinh cái thanh của mình, gánh cái trượt, và mình biết cách lập lập cho họ. Kêu cứu khổ ban vui. Thấy chưa? Yeah. Cứu khổ ban vui. Đúng đường lối vậy đâu có sao.
Dạ, khi mà người ta đến với mình như vậy là mình có phải mình bị tai nạn không thưa thầy?
Không có bị tai nạn.
Người mình ta, rước trượt và mình... Người ta đem những cái sự buồn phiền đến cho mình như vậy có phải là cái
không
tai
có.
Nạn đó
mình
cho mình?
Rước trượt và mình giải trượt. Khi chị nghe sự buồn phiền, chị thấy là do đâu khởi ra sự buồn phiền, chị mới có cách giải được. Chị nhờ những cuốn băng giải cho chị. Dạ. Và chị nhờ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật mở lớn cái sự buồn phiền mà chị đang rước vô. Thành nó mở cái thức hòa đồng, nó tan miếng mắt. Có gì đâu.
Kính thưa thầy, là con có những người bạn như vậy đến với con thì con cũng khuyên chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để những lúc mà chỉ đau khổ thì là chỉ cứ niệm như vậy chỉ sẽ đỡ buồn. Cũng như con những lúc nào mà con buồn hay là con thấy con không có thể nào con giải quyết được những gì mà con đang buồn phiền thì con chỉ biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy con nhẹ. Thì con có khuyên với chị như vậy, nhưng mà có một số người người ta nói rằng là con không đủ trình độ thì không được quyền mà rước những người đó đến nhà, hay là mình làm bạn với những người đó sẽ đem đến cái sự tai
không,
nạn cho
chị
mình.
Chị có thể giúp đỡ cho người ta những cuốn băng để người ta nghe. Mà khi chị muốn nói chuyện với họ là chị phải thiền nhiều. Lúc sự truyền cảm với nhau, chị phải ôm cái trượt và chị độ họ. Tập cái hạnh Bồ Tát lần lần giúp đỡ họ. Nhưng mà chị phải giúp đỡ về phương tiện, sách vở, kinh sách, nghe băng để mở tập.
Như nếu mà khi mà con, người ta nói là con không đủ trình độ mà con đem cái người đó đến với thiền đường, thưa thầy cái đó có gì hại hay không?
Không có gì hại hết. Thế nếu mà thiền đường là thật sự muốn học đạo và truyền đạo cho người khác thì mọi người phải hạ mình rước người đó và tâm tình với họ để cho họ hiểu cái đường đi thay vì họ bị tắc nghẽn. Đó là tinh thần cứu khổ bao vui chứ có gì đâu.
Dạ, bởi vì có cái chị bạn đó là chị cũng muốn những cái lúc mà chị nói rằng là khi mà thầy về thì chị cũng muốn đến để học đạo và chị nghe thầy giảng, nhưng mà
thì chị cứ gỡ băng được rồi.
Dạ.
Bởi biết bao nhiêu băng.
Dạ.
Chị thấy không? Thì bất cứ tình trạng nào cũng có trong đó thì chị cho chị nghe, chị ráng nghe đi, nghe chị hiểu, chị hiểu chị tự chủ cho ông Tám không có làm việc cho chị được. Chính chị là người làm việc, chị là y sĩ, mà chị là một người cứu tinh cho chính chị. Thế chưa?
Cho hôm nay là buổi thiền chung có sự hiến diện của tôi cùng các bạn ở Melbourne. Chúng ta đã vui trong đời lãnh đạo và dùng ý niệm thanh tịnh trao đổi luồng thanh điển vô cùng tuyệt vời của huynh đệ tỷ muội của chúng ta, ôm lấy nhau trong thanh điển, quy nhau vô cùng để tìm lối thoát cho chung, luôn luôn đặt đại nguyện cứu khổ ban vui cho tất cả nơi nào chúng ta có thể đến. Trước hết chúng ta phải thực hiện trong sự trong lành thanh sạch, nội tâm nội thức càng ngày càng dồi dào, sáng suốt và cởi mở. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi. Con muốn hỏi thầy về sự và cái chữ và chữ hy sinh. Ngày xưa Phật ngài ăn nấm độc mà tự hủy. Như vậy sự hy sinh của Phật ngài chết để cứu độ và sống để cứu độ, cái nào cao cả hơn? Xin thầy giải thích giùm con.
Cho nên nói là ông Phật ăn nấm mà chết thì nói thiệt anh cũng chưa thấy. Anh thấy không? Mà tôi cũng chưa thấy, mọi người ở đây cũng chưa thấy. Tam sao thất bổn. Ông Phật đâu còn sợ chết nữa. Nếu ông sợ chết, ông đâu có ra rừng tu chi. Thú dữ mà ông còn chưa sợ mà. Nấm mà đâu có ăn chung gì. À, cho nên chúng ta thấy rằng
cái hạnh hy sinh của ông Phật là ông hy sinh cái gì? Hy sinh cái cao quý của ông, hy sinh cái giá trị tình đời mà họ đưa ông lên đó, quyền uy chính trị ông hy sinh luôn, và cả cái bản năng tham dục của ông hy sinh luôn, ông mới được thanh nhẹ, các giới mới phục. Nếu ông còn tham dục, ông ngồi ngoài rừng nó con yêu nó hiện ra, con gái đẹp ông nhào vô là ông chết rồi. Anh thấy không? Cái hạnh hy sinh đó là hy sinh tánh hư tật xấu, nuôi dưỡng phần thanh cao không động vô cùng. Lúc đó cái hào quang ngài mới bộc hở. Ông tu với thú dữ, ông đâu tu với minh sư. Minh sư của ông là thú dữ, nhưng mà ân sư của ông á là hoàn cảnh, ngôi vị vua nè, dân nè, gia đình vợ đẹp con thơ nè, đó ông tràn đầy hết rồi, ông tìm không được lối thoát. Nhờ đó mà ông mới đi tìm lối thoát cho chính ông. Hoàn cảnh ông là ân sư của ông, chứ ông Thích Ca chưa có tìm ông sư nào dạy ông hết đó. Tới bây giờ thế gian cũng chứng minh chưa học có ông sư nào hết. Tự tu tự tiến, bạn hiểu không? Cho nên hạnh hy sinh là hy sinh cái tánh hư tật xấu. Chúng ta dấy đầy tánh hư tật xấu, các bạn cứ viết đi: tham ăn, tham ngủ, tham dục, thương hơn thua. Nói bốn cái này bạn ngồi dòm một ngày tới tối, bạn bị trong bốn cái này hoài. Và làm sao hy sinh? Bạn hy sinh càng cao, bỏ nó đi rồi, bạn là một người quan thông. Biết rồi. Sân si rất hay. Sân si để độ người ta tiến, nên sân si. Ông trời cũng sân si. Có cái nhà tốt này là ông trời cũng sân si, người ta mới có nhà tốt. Sân si chỗ nào? Cho mày lạnh, cho mày tuyết, phá mày. Sân si ác hiểm vậy đó. Rồi mày cất cái nhà có sofa. Ông có sân si, thằng đó nó không có cất nhà có sofa. Ông độ. Trong cái sân si của ông trời là tận độ. Thấy không? Còn cái sân si của người thế gian mà thức tâm buông bỏ hết, cái sân si của người thế gian cũng là thế trời, thế thiên hành đạo, hướng thượng. Khi chúng ta sân si mà dẫn tiến họ, nên sân si. Mà chúng ta sân si tự quỷ lấy mình không nên. Tôi giận thằng đó quá, tôi ngủ được uống ba viên thuốc ngủ mà ngủ được, nó cứ đập đập tim tôi hoài, tôi giận nó hoài, tôi giết tôi không làm cái đó. Cho nên mình tu để không làm cái đó. Còn cái tận độ, cái quyền tận độ tương đối với Thượng Đế thì chúng ta nên làm. Ông trời ông sân si, ông làm nắng, làm mưa, làm đủ thứ hết, làm hạn hán, để con người thức tâm mà trở về với phần hồn, chánh giác của chính họ, thế rồi cuối cùng được cứu hết. À, cho nên cái bản chất sân si là của ông trời, hướng hạ là tự sát, mà hướng thượng là cứu khổ ban vui. Nhớ chỗ này.
Thế thầy, con hiểu cái chuyện mà có hiếu với cha mẹ. Cha mẹ hiện tại tức là có hiếu với cha mẹ. Con tương lai, con muốn nói là Thượng Đế cái này. Con hiểu cái điều đó. Thật ra con tâm con giờ cũng đang cố gắng nhiều lắm để trở về với sự thanh tịnh của mình. Hầu có thể thấy được những cái gì có thể con phải giải quyết. Thật ra con hiện giờ tâm của con nó cũng bất an rất là nhiều cái này.
Tại vì con ngừa trước thì cảm thấy bất an, mà con thanh tịnh trong giây phút này, lúc nào con rơi trong điểm thanh tịnh, trong giây phút nào cũng là thanh tịnh, thì cái gì nó cũng phải an. Cho nên phải nuôi dưỡng sự thanh tịnh mãi mãi, không nên nuôi dưỡng sự động loạn, không nên nghi ngờ việc này, không nên nghĩ việc kia. Chuyện đoàn tụ là trời sắp đặt cho con nếu con tu. Và còn nếu mà con không tu thì con cảm thấy đau lòng. Còn nếu con là người tu, trời sẽ sắp đặt cho con có cơ hội đoàn tụ. Chữ hiếu cũng vậy. và sự phát tâm của con luôn luôn trì niệm và hướng thượng thì bề trên sẽ sắp đặt đầy đủ. Thay vậy, rồi con mới thấy hay vô cùng. Sau cái hay đó, con mới rõ diệu pháp là gì. Nắm cái diệu pháp, chúng ta mới truyền bá cho chúng sanh. Nhiều người ở trong hoàn cảnh như ta và đau khổ như ta, thì ta biết được và cứu khổ và vui. Cho người tu vô vi lấy thực đánh trong giá trị của thực hành, chứ không phải đánh trong giá trị của lý thuyết. Phải nằm trong thực hành. Chúng con đã chứng minh và thấy thầy từ bao nhiêu chuyện ở Việt Nam. Con đã nghe, con đã thấy. Hoàn cảnh của thầy ở Việt Nam không nói tệ, nhưng mà mỗi thứ bảy chủ nhật để dành cho đạo pháp, thay vì hưởng trong gia đình, nhưng ban ra cho quần chúng mấy chục lần. Tới ngày hôm nay thầy cũng chưa có chờ giờ gì yên ổn nếu nói về tâm đạo, nhưng mà tâm đạo thầy thấy rằng được quân mình rất nhiều nhờ hành trì vị tha mới được sự thanh tịnh sáng suốt vào ngày hôm nay. Thì đó là cái gương lành con đã từ nhỏ mà đã thấy rõ từng bước đi và hành động của thầy. Tại sao con không hôm lấy cái gương đó mà đi tới? Con nghĩ chuyện bất an để làm gì? Lúc nào chúng ta cũng nhàn hạ trong nguyên lý của trời đất sẽ có. Không sống theo không, con sống theo khó. Tình đạo, mọi người tu đi tới toàn không mà có đi tới chỗ có đạo đạo.
Như vậy cái cuộc đời của người là cái ý nghĩa của đời con người là sao này?
Là con người là xuống đây là học nhẫn học hòa. Ông trời cho xuống đây học nhẫn học hòa để thực hiện đúng đường lối cứu khổ ba người. Anh thấy anh là con trong gia đình. Gặp cái này kia cái nọ là cha gia đình, gặp này kia là học nhẫn học hòa. Và mình học nhẫn học hòa rồi mình mới thấy rằng tôi hồi trước là một đứa biết ngỗ nghịch, mà bây giờ tôi được tốt, tôi được biết. Thấy không? Đó, học nhẫn học hòa để cứu khổ ba người. Thì tôi là thằng ăn cướp, thằng vô con, mà ngày nay tôi vui cả gia đình thì gia đình tôi nó vui. Thấy không? Tôi hòa, tôi học nhẫn học hòa thì cả gia đình tôi nó vui. Cái đó chứ. Và chỉ có sửa nó mấy mình có chút à. À, cho nên con người xuống thế gian nó nhiều hoàn cảnh, nhiều hoàn cảnh ràng buộc để cho nó thức tập. Nó thấy cái gì cũng không thuận nó, tại sao những cái này để làm gì? Là cái thước đo lường sự thanh tịnh. Cái vốn tôi là nguồn vốn thanh tịnh. Tôi giáng lâm xuống thế gian tôi tươi đẹp, tôi nên trời tôi thanh tịnh mà. Bây giờ tại sao lại tôi được cái gì tôi cũng là khác? Tôi đậm thế. Sao? Càng ngày tôi thấy hành động tôi không tốt và không đóng góp cho gia đình được thì tôi tự tử thế.
Dạ.
Chúc tôi tự tử. Sao như chị làm bây giờ mẹ gia đình là bà nội, bà ngoại trong gia đình mà cứ buồn hoài, các cháu nó tới đó có vui. Mà các cháu tới chừng nào thì bà ngoại bà nội niềm nở, sung sướng được gặp các con. Thấy không? À, sung sướng vô cùng được gặp các con. Một câu nói mình nó thức tâm từ cháu. Con đồ con phải trở nên thiện nhân, sung sướng được gặp các con. Nó trở nên thiện nhân, nó tao gặp mày, tao bực lắm.
Sướng khổ bằng vui.
Mình phải có cái tinh thần đó. Mình mới là người tu. Thấy không? Rồi, con người xuống thế gian làm sao được cái tinh thần đó? Qua vợ, chồng, con, cái mới biết giá trị của tình thương và lạc. Thấy không? Bây giờ ông già mình nó già rồi. Thứ bảy chủ nhật tụi con gì mừng nữa. Có cho cái bánh gì đâu. Vì con ăn bánh của ông mừng. Chỉ thằng ấy nó về rồi. Con ấy nó về rồi. Nó khoe với người ta. Dâu nó về rồi. Con trai nó về rồi. Nói tiếng rồi cũng mừng. Không có nói năng như nó hết á. Mà tự nhiên mừng. Thấy không? Thì nghĩa là tương trợ lẫn nhau trong cái tinh thần cứu khổ và
là con mình chịu hòa.
Chúng sanh sơ xuống thế gian học thiện nhẫn là thiên hòa. Thì mọi việc làm được ha. Thiếu nhẫn thiếu hòa không có việc gì thành công. Đã nên lấy bột làm cơ xăng, lấy bột xuống chưa có phay, chưa gì gãi cãi lộn liền do rác mà đâu có thành cơ xăng đâu. Phải nhẫn làm. Rồi ông kia cũng vậy, sao làm sao cho nó phồng lên, để bỏ bột nổi bao nhiêu phần trăm, mình làm quá không được.
nó thấy bỏ thêm chút nữa cho nổi lớn hơn rồi đó là được. À, quá luật lệ, nó không dư không thiếu nó mới thành. Chân lý không dư không thiếu nó mới thức tâm thành thôi. À, còn chân lý mà dư cũng được mà thiếu. À,
thầy nói mình biết chân lý làm sao mình biết chân lý?
Sao lại không biết mình đang tìm chân lý? Mình phải đang biết chân lý đây nè. Cái xác này là chân lý nè. Anh nên ăn là chân lý nè. Anh nên nói là chân lý, nhưng mà anh thiếu thanh tịnh, anh không thấy chân lý. Tại sao anh có âm thanh?
À, anh thiếu thanh tịnh.
Âm thanh ở đâu? Do sự cấu trúc ở đâu mà anh có lời nói nè?
Bảy ức nguyên có được lời nói nè.
Từ mọi trạng thái cấu trúc thành, bây giờ cái tay của anh á, khoa học bây giờ nó chế quá chắc nhiều, nó chế được cái ngón tay như vậy được không?
Anh có thể làm được đâu, nhưng mà không thích
được. À, đâu có được. Cái ngón tay này nó chỉ rồi chế hết người ta cũng có, mà chỉ một cái thằng nó lên sự nghiệp. Có không? Khoa học làm được không? Nó quát về cái cô đó hay là đi tự tử cũng được. Khoa học làm được không? Cho nên nó chứng minh được mấy ức nguyên. Cái cấu trúc bởi siêu nhưng mà có thì cái lời nói của anh là thế ông trời làm việc. Cho nên phải ý thức rằng mình lời nói của mình không phải là mình làm ra được. Âm thanh này để nhắc nhủ tâm hồn của mình không phải. Khi anh thứ anh
mình
là biết lúc đầu. Lúc đầu nó không biết, bây giờ nó tất cả có quần chúng đối diện với nhau bây giờ nè. Ông này cũng mắc mũi tai miệng, ông này mắc mũi tai miệng, ông này gì? Cũng mắc mũi tai miệng. Mà sao là... ông này ông nói hay gì? Ông nói cho tôi nghe thế mới. Từ đó mình mới tìm ra. Cũng là âm thanh, mà âm thanh đó là nhắc nhủ một tôi nhầm. Âm thanh ông đã nói ra tôi thấy sự sai lầm của thế. Mà âm thanh người này đã nói ra tôi ghét. Tôi không nhận. Tại sao? Thấy không? Cho nên sự chuyển hóa các càn khôn vũ trụ là từ mọi trạng thái và nó đem cái cơ duyên cho mình trở về với chân lý không thay không, không thay đổi, không dư và không thiếu.
Tại như thế này.
Cho nên người ta phải tu là tu gì? Tu bổ sự khiếm khuyết sẵn có trong nội tâm, sự thiếu của mình. Mình có mà mình đi quá trớn thành nó xài quá thành nó thiếu chứ không phải là không. Bây giờ mình trở về nó trở lại có trớn không mà có. Bởi vì hồi trước mình có, mình xài quá, nó hư hết rồi. Mình tưởng là mình thông minh rồi. Tôi học, tôi làm bài toán với ông thầy, cho tôi 100 điểm, mừng quá, tôi giỏi rồi. Chừng nào mình biết mình chưa có giỏi mà mình chưa thành tài đó, mình mới thấy chân lý. Học hoài hoài và tiến hóa hoài hoài, kêu mà vô cùng là chân lý.
Lúc nào cũng
phải
học.
Cũng học chứ, bây giờ anh làm gì không học. 24/24 anh làm gì không hả? Anh nói anh nghĩ như nào đâu? Cái tim anh nghĩ đập là không còn ở đây nói chuyện với tôi. Mà tim anh còn đập là trên kia còn làm việc với anh và anh sẽ tự thức.
Như là thầy nghĩ mấy 4 tỷ con người là nó 4 tỷ con người ở thế gian này phải là bao nhiêu đấng siêu tự nhiên có thể.
Bao nhiêu tỷ cũng có một lý mà thôi. Hồi nãy giờ 4-5 người ngồi vậy mà nó nghe có một thức. Hiểu không? Một cái thức mà thôi. 1 tỷ, 1 triệu, 1 ức nhưng chỉ có một. Được duy nhất là duy nhất. Có một thôi. Không có hai. Nhưng mà mình ngồi đến mấy tỷ, ngồi tính chuyện mấy tỷ, cái đó là không có đúng. Ông trời, ông chiếu có một cái mặt trời mà cho mấy tỷ. Thì mỗi người mà hướng lên thì chỉ có một mặt trời thôi. Một cái ánh sáng như nhau. Không có khác nhau. Bây giờ trên thiên hay là khi mà thiên lôi đã đánh cái rồng, tôi nghe nó thiên cái rồng đó, thì anh Việt Nam cũng sống xét, thằng Mỹ cũng sống xét, thằng mọi trên đường cũng sống xét, nó không có sửa được cái câu đó.
Cái
tiếng khác nhưng cái thức nó nhìn nhận là sống xét. Có một thức mà thôi. Cho nên nói người này khác hơn người kia kia thành nó đâm ra kỳ thị và không tiến hóa được. Nó có một thức thôi. Ở cho lấy thì chính là một cái bìa, tôi lấy dao tôi rạch anh xịt máu, mọi người hít hả? Cái tay anh này xịt máu tội nghiệp quá. Không mới gì anh, tội nghiệp tay tôi chảy máu, không mới gì anh.
Anh đồng ý.
Vạn linh đồng ý. Hiểu không? Cái vũ trụ càng không với mình là một, không có phải hai. Anh ngồi anh đang hít thở, anh có sự hít thở anh mới sống như vậy. Mà có sự ấm áp của cả nhân loại anh mới có sự sống như thế. Tất cả mọi người đều hưởng có một anh, một cái hai. Rồi ông nói tôi giàu hơn tôi hưởng khác, ông cái nghèo hơn anh không phải. Thằng nó ngồi ngoài nó cũng hưởng cái hơi nhẹ nhàng để nó sống. Rồi ông kia ở trong nhà cũng có nhiều chuyện nữa. Cũng đúng năm đúng tháng rồi ông cũng phải ra đi như thằng mày kia. Thấy không? Cái xác ông cũng thôi sinh như nhau, cũng khác. Mình hiểu cái thích bình đẳng á, mình làm việc lên. Mình thanh tịnh hơn. Còn thiếu cái thích bình đẳng á, mình giới hạn một tiếng của chính mình. Ở trong sân si, mê chấp, hờn thua. Nhưng mà thiếu thật thà với chính mình là tự lạc mình. Mình đang hưởng cái khí trời chung nhau mà mình nói tôi khác khác thế nào. Mình thiếu thật thà với mình không? Anh căn nhà đẹp thiệt đẹp mà làm bằng vàng mà anh không có hơi thở anh cũng chết à. Một tỷ cũng chết. Anh thấy rõ không?
Đêm đêm lơ tu, sơ hồn pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Thanh nhẹ hội tụ sự thanh nhẹ trong nội tâm rồi là huệ, là sáng, là hiểu được. Vạn linh đang cấu trúc hình thành cái xác duyên dáng này. Thiếu thanh tịnh, không hiểu nguyên lý của càn khôn vũ trụ, luôn luôn thuyết sai và hành sai và dẫn sai, đó là tội. Khi còn sống đã tạo tội rồi, xuống địa ngục rồi chỉ có đi theo vô trong cái ngục đó thôi, chứ không có cải được. Mình làm cho mình khổ mà. Còn tu về vô vi, đêm đêm lo giải bớt khổ, cứu khổ ban vui. Chịu hành tức là cứu khổ ban vui. Khi mà tâm thức quân bình, con người nó vui lắm. Thấy trời đất rất gần với chúng nó. Thấy rõ một vị Phật. Từ trong khổ, dũng mãnh tu tiến mới hình thành luồng điển duyên dáng để tận độ quần sanh tới ngày hôm nay. Chúng ta là người đi sau mà không nhìn rõ những gì trời đất đã ăn ban, mà chính chúng ta có khả năng hứng giải được, không làm. Làm gì có một cái tâm lành tốt để phục vụ quần sanh. Cho nên nhiều người đã học biết bao nhiêu kinh kệ mà không hiểu cái nguyên lý của nó. Thì chỉ có tạo sai. Từ đó sai luôn rồi dẫn sai, một đống người sai không có tiến được. Cuối cùng của những vị đó là bệnh hoạn không cứu được. Tại vì nó không hiểu nó, nó không biết thương nó không biết xây dựng cho chính nó. Rồi nó cứ bông lông ba la, không biết làm được cái việc gì rồi tới chết vậy thôi. Hiểu lý thuyết của ông Phật này, hiểu lý thuyết của Chúa, hiểu lý thuyết của ông thần kia, mà rốt cuộc không hiểu khả năng tiến hóa của chính mình, thì kể như không. Phải hiểu khả năng tiến hóa của chính mình đi nhanh hơn, hiểu rõ hơn, và thực hiện tốt hơn, thì chúng ta mới thấy rõ cái nhiệm vụ hiện diện tại mặt đất để làm gì. Khả năng con người là cái gì? Ánh sáng trong tâm thức. Mọi người đều có. Mọi người có cơ hội thức tâm tự sửa, tự tiến. Càng sửa thấy mình càng sai. Quá khứ sai nhiều quá. Bây giờ phải tu nhiều hơn, phải sửa nhiều hơn thì mới có kết quả. Thế nhiều người dũng mãnh bỏ hết sự nghiệp đi tu. Vì nó có một cái sự nghiệp siêu nhiên của trời đất đã hình thành cho chính nó, mà nó không có khả năng để khai thác, để tận hưởng cái niềm vui của trời đất đã ân ban. Nó thấy nó là một tội hồn chưa tiến hóa nổi.
Cho nên con người vô vi chủ trương đi học, chủ trương đi làm. Thấy không? À, người ở khả năng chính trị làm chính trị, người khả năng quân sự làm quân sự, nó năng thương mại làm thương mại, rốt cuộc nó đụng nó thật. Trở về vô vi.
cho nên đa nhiệm, chứ không phải là nhà binh không tu được, là ông làm chính trị không tu được, là ông vô cô kia tu không được, ông nào cũng tu được hết. Ông chịu tu hay là không, bởi vì của ông mà luật quân bình của ông giữ, mà ông là vua trong một tiểu thiên địa, mà ông đâu phải người tầm thường đâu. Mà ông không có giữ cái hiến pháp, không giữ cái lập pháp của ông là sao, ông có lập trường. Ông có ngũ tạng là lập pháp rồi đó. Hiến pháp là ông có lý trí để đưa cái sự tiến triển của lập pháp tiến lên. Thì phải nhờ cái hiến pháp, lý trí của ông là hiến pháp mà. Không quân bình làm sao mà xây dựng được cuộc chiến thắng địa. À, cái tinh thần cố vấn lãnh đạo không? À. Không chịu tu chừng nào nữa. Của mình mà. Phật ấn có rồi. Mà không sử dụng. Khí giới tình thương và đạo đức chưa băng phát nào. Làm sao đào tạo được nhân tài? Đấy không? Mình chưa xây dựng mình trở nên một nhân tài, làm sao đào tạo nhân tài được? Đấy. Cho nên muốn quan thông thì phải lại phải học chuyện đời đừng có chê. Bữa nay việc này nó cáo tôi chấp nhận. Mai tôi đi rửa chén kim con, tôi vui trong cái rửa chén. Mai tôi viết văn kim con, tôi viết văn vui. Mai tôi nói chuyện kim con, tôi cũng nói chuyện vui. Thấy chưa? Cứ khổ bao vui, mình đi tới đâu là rải pháp cho người ta. Ở trong nhà mấy người, năm người mà có một người sai đâu làm đó, không sai nó cũng làm, ai cũng nên nó hết. Vì nó quán thông hết rồi, trong nhà cái gì nó cũng biết, cái đời nó hiểu hết rồi, thằng nó đáng tin cậy. Thấy chưa? Thì tự nhiên cái chi nó phải nói. Nó được sung sướng rồi, ai cũng thương nó. Nó bước vào cái quỹ đạo tình thương rồi, cái trí năng mạnh. Thấy không? Cái con người vô vi tu rồi đi làm biến nặng người ta, nó không có chịu nặng. Khi mình tu đứng đắn rồi thì nó phải làm gì? Nhất định nó bỏ, nó chiến thắng cái tánh lười biến của nó. Nhất định nó phải thắng được kỳ tự. Nếu nó không thắng được cái tánh lười biến nó là nó thất bại trên đường đạo. Đời cũng thất bại giờ là nó đạo. Không có lười biến được.
Thầy thì cái câu cứu khổ ban vui đó, khi mà một người đã chịu hết rồi đó thầy, thì tức là mình cứu cái tình trạng khổ để mà ban vui cho cái trí thức của mình.
Cái bởi vì mình cứu khổ ban vui là mình có cái hành động đó ảnh hưởng cho đối phương. Đối phương thấy anh ai làm được tôi làm được, tôi làm thử rồi. Thì nó làm thử được nó được cứu nó rồi, nó đâu có khổ. Vì nó muốn làm được nó khổ. Nhưng mà nó bắt chước anh được rồi, nó đâu khó nữa.
Thì một chú khổ bạn thôi.
Chứ không phải cho bánh ăn, nó làm biến nữa đâu.
Cái đó là đối ngoại.
Nuôi dưỡng lười biến là hại thiên hạ xuống địa ngục. Cho nên nghiệp nào phải tự giải, căn nào quả nấy. Thấy không? Phải chịu. Tôi sanh ra trái chua là chua, sanh ra trái ngọt là ngọt. Chua tôi muốn ngọt đâu có được. Chua hữu dụng theo chua, ngọt hữu dụng theo ngọt, mà cay hữu dụng theo cay, đắng hữu dụng theo đắng. Thấy không? Cho nên người tu ở đây nó được đi vượt khỏi ngũ hành rồi, nó biết về thuốc me hết á. Chua cay chắc đắng mặn đồng như thuốc là chua cay chắc đắng mặn đồng như vậy. Đắng chạy vô tim nè, cay chạy vô phổi nè, mặn chạy vô thận nè, ngọt chạy vô bao tử nè. Thấy không? Chua chạy vô gan nè. Cả ngày uống thuốc chứ làm gì? Mà nhiều là hư. Ăn chưa nhiều là hư, ăn ngọt nhiều là hư, đắng nhiều là hư. Thấy chưa? Lời nói của chúng ta nói sai nhiều cũng hư. Nhìn nhãn quan của chúng ta tặng thêm một cái nào chúng ta cũng bị hư. Quan thâm phải tìm hiểu, không để thuộc bởi ngoại cảnh.
Còn nhiều người cứ lấy cuốn kinh để cho thì kỹ, để trên đầu nằm người cất trên bàn thờ, rốt cuộc không có hiểu đạo. Xét cái lý người đó tu tới đâu thì mới ghi được câu văn như vậy, có lời nói như vậy. Càng xét thì càng minh mẫn, càng minh mẫn thì càng thanh tịnh. Nếu tu mà không xét thì làm sao minh mẫn được? Ở đây
đúng là trong sống trong xã hội và mọi người xung quanh. Thì hàng ngày thì mình đi diễn tập người này người nọ, nhiều khi họ nói thì có cái hợp với mình, mà chúng ta vẫn thắc mắc là nên bỏ lời họ hay là không nên bỏ lời họ. Có thắc mắc là nếu mình trả lời tất nhiên là trái với họ rồi, nên trả lời qua tiếng lại là không đặt thêm thôi. Mà không trả lời họ thì họ tiến tới, họ tưởng là họ hay, họ cứ nói hoài mà. Nhưng mà cái đường tu của mình nó cũng bị sức mẻ là vì trong lòng nó cũng thấy đau lòng. Thầy chỉ dẫn cho
mình. Nên nếu mình là người tu, là mình là con người cứu khổ bằng người. Bất cứ lời nào nói nào mình mở miệng là mở tâm mở trí. Và họ nói bất cứ cái cách nào, họ nói chuyện chơi bờ cũng vậy, mình có thể mở tâm mở trí cho mình trở về đạo. Cho nên người đạo của vô vi mà thực hành tu rồi không có thấy cái câu nói nào mà mình không mở được. Cho nên là mình làm thinh để họ nói hoài cũng được. Mình có cơ hội lấy cái thước là đo để mình có tịnh Phật. Nếu mình tịnh thì mình ngồi mình niệm Phật mà họ nói chỉ nghe như không, mà nói như không nói mới là người đạo. Thì lúc đó mình nói ra mình không có cố tâm mà mình mở cho. Chứ không mình không có làm cho Phật. Thì đến đó. Họ nói cái chuyện ác ôn, mình thấy cái nghiệp duyên của thế gian. Họ nói chứ chứ, tôi giết được thằng đó tôi sung sướng với anh ơi. À, anh giết được nó hay là anh giết ai? Vì người bị giết nó đâu có biết anh giết, nó chết rồi. Nhưng mà anh nghĩ tới nó mãi mãi thì anh khổ, anh đau hơn nó. Anh chỉ phải là nói cho nó thật. Bây giờ anh còn nhớ rằng anh đã giết được thằng đó như một biết anh. Cái người chết không có biết anh, mình chết rồi. Chính anh là người đó. Và anh nói xấu người đó thì anh khổ cho mấy người đó khổ. Nói xấu người đó là anh nhớ những lời nói xấu và anh sợ trả thù. Và anh khổ không? Và cái người bị nói xấu nó đâu có nghe. Nó không khổ mà chính anh là người khổ phải không? Thì mình cứu khổ bao vui, mình đi tới đâu mình mở lời cho họ định tâm và họ không tái phạm được. Họ thấy cái chuyện nào hữu ích và không hữu ích. Người này đi nói xấu người kia là cái gì? Cái người nói xấu là người mang khẩu nghiệp và họ nhớ những lời nói xấu và họ sợ trả thù. Cái tà thì sợ chân, là chân không bao giờ sợ tà. Thấy chưa? Thì mình người tu mình đi mở cho họ, nhưng mà cứu khổ bao vui. Thấy rõ không? Cứu khổ ban vui. Thì mình đi tới đâu mình không cứu khổ ban vui cho họ, thì làm sao mình không nói chuyện mà mình không tiếp xúc với họ? Thấy không? Cho nên người tu vô vi không sợ tiếp xúc bất cứ ai. Bất cứ khía cạnh nào mình cũng thấy duyên nghiệp của đối phương rất tận tình. Mỗi người có cái duyên nghiệp, họ phải thọ lãnh, rồi họ thức tâm. Tại sao trước khi họ tu? Là vì họ có một cái giai đoạn họ thức tâm họ mới tu. Mà họ tu rồi tại sao họ tái phạm? Thì họ sẽ đúng phải và họ thức tâm, rồi họ hết phạm nữa. Thấy không? Mỗi người nó có một nguyện chuyển để đi tới đạo thân. Tất cả mọi người đều có cơ hội tu hết. Nhưng mà nó phải qua cơn nhồi quả điều luyện. Cái nó nắm được, nhưng mà ngày mai nó mất. Nhưng cái cặp cờ bạc ngày như bây giờ ăn với thức nữa thua hết. Thua rồi nó mới nhìn nhận cái thua là đúng. Còn nó đừng ăn mà bác nói anh chút nữa anh thua, nó nói đi. Tôi mà thua hả? Tiền tôi dạy mà tôi thua, nhiều tôi thua thua nữa. Nó biết nó thua. Rồi nó mới biết chân lý. Cho nên con người có rồi sau này không. Nó biết giá trị của cái không là an nhàn trong tâm thức. Lúc đó nó mới tu. À, cho nên mỗi người phải đi một giai đoạn. Nó đi tới đó rồi nó cũng phi không, không làm gì hơn hết. Rốt cuộc rồi cũng bỏ cuộc. Cho nên cái tâm người tu không nên chấp gì hết. Chấp người nào cũng vậy, rồi nó cũng sẽ bỏ. Người ta nó mang khẩu nghiệp, mình đi nói xấu người ta rồi mình lo chứ ai lo đâu. Cái người bị nói xấu đâu có lo. Mình lo Để bây giờ mình sửa thì đừng nói xấu nữa. Tại sao bữa sau tôi đâu có lo, lo là khổ. Bác thấy không? Cho nên bác gặp những người ở xã hội, người ta không tu, người ta không thanh tịnh bằng mình. Mình thanh tịnh mình phải cứu độ người ta. Và mình cho họ thấy rõ cái đường đi để giải thoát. Thì chúng ta không phải tới đây ở trong chỗ tranh chấp, mà chúng ta ở trong chỗ giải thoát để tiến hóa. Thế không? Đó. Để tiến hóa, chứ không phải là chúng ta tới đây nhưng mà ở đây rồi bị kẹt ở trong những cái khúc mắc đó. Chúng ta tìm cái nhẹ nhàng để đi, thiếu gì nhẹ nhàng. Tại sao không tìm cái gì, cái nặng trĩu để làm gì? Cho nên mình có quyền lựa chọn cái nhẹ nhàng, biết bao nhiêu chuyện nhẹ nhàng để mình tiến. Tại sao mình đi tìm cái nặng trĩu để làm? Đó là do mình mà thôi. Mình tự làm mất sự quân bình của chính mình. Và mình phải trở lại với sự quân bình của chính mình thì mình mới thăng hoa. Người ta ở thế gian nhiều người ham của, tưởng là cái của là đời. Đâu phải, cái tâm mới là đời. Cái tâm mà thức mới đời. Còn cái tâm mà vua thức, cái tâm mà không có đời, cái tâm đó được bị nạn. Nó bị một trận rồi là khổ. Vì mình làm bậy, mình kiếm đồng tiền đó, thì cái đồng tiền nó sai khiến mình và nó làm cho mình bị tiêu diệt luôn. Đó. Cho nên có cái thiên đàng như thiên địa rồi thì khi ráng nghe đi, ráng xem cái kỹ đi. Và để chọn một cái tốt để đi, đừng đi sai. Đi sai tự hại, bệnh do tánh sanh. Nếu cái tánh mình không thay đổi thì cái bệnh nó sẽ tràn lan. Và sau này mình có của rốt cuộc là cái bệnh nó chữa không hết. Nó phải lâm trận, nó phải ở trong cái khúc mắc tai nạn đó. Rồi nó giải quyết không được, lúc đó nó mới biết được cái tu có giá trị.
Là biết là nó chưa đến trình độ ai được, thế nên là cứ ở trong cái quẩn trượt hoài, con cảm thấy trong thân con nó chưa trong, cho nên là cứ đi lung tung ở trong cái xã hội nó xung quanh nó cứ đục, mà mình cũng là đục luôn, thì nên con lo.
Cho nên bác mới trì niệm Phật nhiều, lấy cái gì để thanh lập cái độc? Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Bác lo bác niệm Phật là bác đâu có đục. Họ nói một triệu câu thì mình niệm một triệu câu Phật là xong rồi. Cho nên cái đó là cái chìa khóa để xuống địa ngục và rời khỏi địa ngục, rời khỏi thế gian và lên thiên đàng. Tôi cái chìa khóa thôi là chỉ niệm nhiều đi. À, nó không có thua lỗ. Bởi vì khi cái sáng suốt nó bao trùm được hòa hợp cái càn khôn vũ trụ, nó mới là thành sáng suốt. Thì sáng suốt nó bao trùm đối phương khi mà cứu khổ bao người. Còn sáng suốt không có bao trùm được đối phương, mình tạo cái chuyện khi mình khổ tâm cho họ. Rồi nói chứ chà, mày không tu, mày nói chuyện lôi thôi rồi này chứ kia nọ, được cho mình xuống địa ngục luôn. Mình đi xuống trước nó. Nó đâu có biết địa ngục là chỗ nào. Mình biết địa ngục, mình nói vậy thì mình đi xuống trước nó. Mày không tu, tôi cho mày hãy ra mày xuống địa ngục, tôi nói vậy đó. Thì mình đi xuống địa ngục trước nó. Mình biết đường của nó đâu có biết, không phải thầy nó chơi thế gian. Thấy không? Cho nên cái người tu không có mở miệng nói sai được. Hả? Nó rất rõ ràng. Khi mình hiểu rồi vui lắm. Con thú cũng tứ quan ngũ tạng, cái gì cũng tứ quan ngũ tạng, chung vui trong quả địa cầu, thi đua nhau tu đi quá. Con thú muốn trở lại con người muốn trở làm tiên Phật. Đó, chúng ta đang thi đua trong cơ trình tiến hóa của thượng đế an bài. Người làm nghề này, người làm nghề kia, người làm nghề nọ, rồi cứ thích tâm cho nó, ôi cái này không tốt tôi bỏ.
Đó là chuyện của nó.
Nó phải làm, bắt buộc tới giờ phút đó nó phải thay đổi. Mình không có lo. Cho nên cái thích tâm là nhất định nó bị của người thế gian, cái thích bị bao vây bởi cái trược khí. Cha vậy không nghe. Chỉ có hoàn cảnh đập nó một vô nó nghe. Nó đang chơi với rồi. Đập nó một vô nó nghe. Còn cái hoàn cảnh nó như vậy, cha vậy con vậy không được, mẹ vậy con vậy không được. Đập nó một vô nó nghe. Cho nên thế gian nó chuyên cảnh. Bắt đầu người ta phát minh bộ nguyên tử này kia kia nọ để xây dựng, để cầm tỉa này kia kia nọ. Bây giờ nó làm tích quá, nó chẳng đổ cái đụng nữa rồi, tích tâm lắm. Lúc đó nguyện tu rồi. Thấy không?
Mình ngày nay ngồi ở đây thì trước kia cũng bị gió nặng rồi mới nói chuyện tu, chứ không phải là ngon lành đâu. Bị gió nặng quá bây giờ nói chuyện tu. Bị nặng quá rồi. Cho nên bây giờ mang cái xác này nó động loạn là vậy đó. Nó càng bác thấy bằng bác trượt nhiều chừng nào thì bác thấy chuyện kiếp còn trượt hơn. Tu vậy mà còn trượt nữa thì kiếp còn trượt hơn phải không? À, mình mau mau sửa để cho nó thanh tịnh đi. Niệm Phật nhiều gì đó.
Cái ông thời thiên nhiên không biết thiên nhiên thì bị thiên nhiên bao phủ. Câu Phật nói là ma nhất trường Phật nhất thiết. Chùa thì để Phật thiết nhiên ngủ xương hân nó bao nhiêu dạy thiên nhiên mà. Thấy chưa? Cái tâm mình cũng vậy, chưa thì không thanh. Thanh là nói chuyện Phật, nói con chút thôi. Nếu tôi ăn chay mình tháng hàng ngày, ba nước tử, ba nước tử, ba nước tử, ăn chay 6 ngày, ăn chay 10 ngày, làm gì vậy? Ăn chay là chay, cái ý nghĩa cái chay. Tại sao tôi phải ăn chay? Thì tâm gì khác. Thế không? Tại sao tôi cảm động mà tôi thấy đó là cái gì khác? Tôi giáng sanh thế gian. Tôi thấy rằng, cha mẹ tôi mừng được sanh tôi. Mà mang được sát đức gì đó chúng tôi ra chúng tôi chứ từ lớn người ta ăn cơm tôi cũng mang được sát gì từ lớn đến ngày sinh nhật tôi đều là sát không từ ngày tôi đi học tôi thành tài cũng là sát thêm đó. Là cả quan nhân cũng là giết không ở cái nghiệp sát tôi bao nhiêu kiếp mà những cái dân linh đó đã bị sát ở cho nó khác gì đối với tôi. Nó cũng tư quan mắt mũi tai miệng như thế cũng ngủ tạm như thế nhưng mà vì cái tội của nó thì cái vô minh nó làm bậy ngày nay nó bị đọa và nó luân hồi lục đạo như vậy thì bây giờ nó được cứu siêu hằng là được tiếp tục sát siêu hằng về Phật giáo cũng chỉ từ nhất bất sát thôi chứ mà từ chiều ngày nay thì không chay cho ta giữ cái ý nghĩa của chay. Và người ta về ta ý thức được ý nghĩa của chay ngay trong gia đình của họ, không mang nghiệp sát nữa. Và sự dồn cái bản thân người ta đã mang mấy chục kilo con thứ, chục con thứ. Cho nên khi nghĩa hữu tình nhân loại quá, mặc người thứ tánh nhận không ra, lâm lâm trước mắt cho là đẹp, quá nhiệt tình, sân lãnh khổ mà. Thấy rõ cái nhân lý nó đang nằm trong ta, để cho những cái duyên gì mà đến với ta, ta mới ăn được cơ gà. Chỉ vì thất tổ bà con đã hết. Chỉ vì không hay. Cho nên Phật nói là tu để cứu độ ngũ quyền thất tổ. Chỉ vì thất tổ là nó đang nằm trong ta. Mà ta không có cứu độ cho nên người tu thành tâm tĩnh tinh. Gõ mỏ thì mở tâm mở trí tưởng về thiên nhiên. Thì cái ngũ quyền thất tổ trong này, nghiệp ra này. Nó mới mở ra. Cái căn nó mới tỉnh. Cái tư quan chúng ta ngó là để bố thí. Mà phải ngó cho nó tận cùng, xét cho xét tận cùng để bố thí. Mà lỗ tai của chúng ta sẽ tỉnh, mới là thích. Thấy chưa? Lỗ mũi chúng ta sẽ vận hành của cả càng khôn vũ trụ để được định. Thấy chưa? Những cái lưỡi của chúng ta sẽ chút ngon, chút khổ ban. Đó. Cái tứ quan nghĩa là đồng loại tại thế gian, con chim có tứ quan. Con gì cũng có tứ quan. Nó có linh tánh. Linh tánh nó vẫn trường tồn nhưng mà nó sẽ lệ thuộc trong cái phạm vi eo hẹp vì cái tội cảm của chúng ta chưa chứng nó. Thì chúng ta hiểu cho nó, giải thích được tự nhiên. Và nắm lấy cái nguyên cơ, nắm lấy cái thực chất của chúng nó và thấy rõ tội cảm của họ. Và để học thức tâm và sự buông bỏ như thế này. Lập cái hạnh hy sinh. Cái tư độ thấy con bò. Là khổ cực tư tư. Con thay. Tất cực. Sửa cái gì ra nó cũng lọt luôn. Vì nhìn thức mất cái hạnh hy sinh. Thức này nó phải hy sinh. Để được gì để tiến hóa là con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người, chúng ta không thích tâm để hướng về cõi trên giải thoát. Thì ai là người giúp ta? Thấy chưa? Nhưng mà hỏi cho tôi ăn, tôi giữ trai giới để làm gì? Để được thanh sạch nhẹ nhàng. Tâm được thanh sạch thì được tâm như thế nào? Thì cái đó là tôi có tiền để cô gì để tự giải. Và nó đạt tới cái tính tâm chính thánh.
Thế phải, một cái người tu như vậy đó, khi mà mình quyết tâm mà tu mình sẽ mình là thì đối với những cái danh lợi của thế gian mà không còn tha thiết nữa, thì theo thầy giảng thì bảo là những người tu như tương lai có thể là trở về giúp lại đất nước đau khổ của mình. Thì nếu mà tâm trạng một cái người tu như mình không tha thiết cái danh lợi, mình không cho đất nước là một ranh giới nào hết, mình không chia đây là chủng tộc này hay là chủng tộc kia, và tất cả đều là con của Thượng Đế, thì trên thế gian này đâu còn ranh giới, mà đâu còn cái đất này là đất thánh mà đất kia là đất quỷ. Thì con nghĩ thánh đó, đất thánh là nơi nào cũng là đất thánh tất cả, tại vì là Thượng Đế sinh ra. Thì nếu Việt Nam may mắn tương lai có thể là một cái trung tâm điểm của đất thánh, thì nếu một trung tâm điểm của đất thánh, người dân muốn trở về một cái nơi thánh địa thì người dân nó phải thánh thiện mới trở về thánh địa rồi. Nếu mình tu, trường hợp như mình tu cái pháp mà mình đã không còn ham, không cầm tham danh lam lợi nữa, thì mình về mình phục vụ. Thì trên cái tinh thần phục vụ phải như thế nào mới đúng với cái tinh thần của người tu.
Cho nên khi mà mình tu, mình ý thức được cái không là chánh, thì mình về thuộc về cái loại trường cứu khổ bao. Mình về không phải vì danh, vì lợi, mà về tinh thần cứu khổ bao. Cứu khổ bao vui chỗ nào? Mình thức là nhờ tu luyện mình mới thức. Mà mình về mình bán cho nhỏ người chưa hiểu tu mà để họ tự tu, kêu mà cứu khổ bạn thôi. Mình có cái nhiệm vụ đó mà thôi, chứ không có cái địa vị nữa, à không có cái quan chức nữa, vì tất cả mọi người là vua trong bản thể. Thấy chưa? Mình phải cho họ thấy rõ giá trị của họ, và để họ trở về với chính họ thì mới là quốc thái dân an.
Nhà thứ thầy có mở kinh Cựu Ước ra trong vài trang đầu, cha có nói sát sinh con cừu để con làm lễ cha. Dạ thứ thầy, con khi con đọc tới đó con nên học bài gì thầy?
Cho nên cái chuyện đó là hạnh hy sinh, mà cha thấy rõ rằng cái hạnh hy sinh của con cừu là nó muốn hy sinh tất cả cái lông của nó, cái xương của nó, cái thịt của nó. Vì kiếp trước nó ác độc, bây giờ nó phải hy sinh. Mà nó được dâng cho cha là người tu, mà cha ăn con cừu rồi thì nó được phước. Đáng lẽ nó phải 10 kiếp con cừu nó được cha ăn, cha độ nó, cha niệm kinh cứu rỗi cho nó, thì nó bớt còn có 5 hay là 3 thôi. Vì nó sắp đặt như vậy và nó bằng lòng như vậy. Trong lúc nó bị ở A Tỳ, nó bị đau khổ, nó nguyện tôi được làm con người, tôi làm con súc vật để hy sinh, phục vụ chúng sanh. Vì tôi làm vua, tôi giết biết bao nhiêu dân, ác độc vô cùng, hại biết bao nhiêu người. Mà bây giờ hy sinh cái mạng tôi 10 kiếp cũng chưa đủ, chưa đền đủ. Cho nên con cừu dâng cho cha là nó được phần hồn, dâng cho người tu là nó được cứu rỗi, ngắn gọn hơn thay vì kéo dài. Đó là hạnh hy sinh của nó và nó muốn. Cho nên những người mở huệ, người ta ăn nhưng mà ta vui, rồi ta còn lo trì niệm độ nó, chứ không phải cái miếng thịt đó mà có thể cứu ông cha đời đời được đâu. Nhưng mà ngược lại là ông cha cứu nó. Con hiểu chỗ đó không? À, cái đó là cái bí mật của hai cõi. Phải thấy hai cõi mới dám nói cái này.
Nhưng mà
con bò hy sinh cũng vậy.
Nếu mà con không biết hai cõi thì nếu mà con thấy như vậy chẳng lẽ nào là cha nói nên ăn thịt và nên sát vật để tế thần.
Nghĩa là cha nói mà cha không biết cách nghĩa thì cha cũng như ta. Mà cha biết cách nghĩa là độ. Nhớ cho nên cũng nhiều người cũng xưng địa vị vậy, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng bị nạn. Phải hiểu, phải thông cảm việc làm. Chúng ta xuống đây làm việc, không có phải chờ, không có ai chơi hết. Nhịp tim các bạn còn động, còn đập là còn đang làm việc và còn đang phục vụ. Đang làm việc. Nhưng mà cái việc làm đứng đắn hay là không đứng đắn? Đứng đắn thì rút ngắn, chịu tu thức giác rút ngắn. Mà không đứng đắn á thì phải luân hồi nhiều kiếp. Thì con thú làm sao thì mình vậy đó thôi. Cái nghiệp nó bao nhiêu chuyện đó. Mà bằng lòng luân hồi, bằng lòng xuống địa ngục, bằng lòng bị đánh, bị khảo, bằng lòng vì thấy cái tội ta làm quá nặng, giết hại nhiều người và không cứu độ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thức giác cứu được mình trước cái đã, mình nói cho người khác. Thành ra chúng ta tuy người ít nhưng mà lần lần là trong cái hành trình cứu khổ ban vui, thỏ thể và đem bằng chứng cho mọi người chứng nghiệm thấy rõ rằng người nơi này hồi trước hỗn ẩu, bây giờ tu đàng hoàng, hồi rồi ghét sân si, bây giờ hết sân si, bấy nhiêu đó đủ rồi, đâu có nói thành Phật thành tiên chi. Thành Phật thành tiên là mọi người tự giác tự kiểm mới thấy, phải tới trình độ cao. Bây giờ sửa được tâm tánh là mừng quá chừng rồi. Cho nên những người vô vi là trong thực hành, hành đạo chứ không có giành đạo. Thành ra chúng tôi không có cần lấy cái con số bao nhiêu người, không cần. Do tâm họ, họ gặp cái duyên nào họ tu cái duyên đó. Mà kỹ thuật thì chúng tôi trao. Rồi họ chán rồi rốt cuộc là họ cũng trở về cái kỹ thuật. Nếu không trở về kỹ thuật thực hành đó, là họ tự bỏ rơi họ mà thôi. Thì chúng tôi không có lo rồi mất bạn đạo. Bạn đạo gì của tôi mà mất? Bạn đạo con ông trời mà. Ông trời ông đã lo hết rồi, đâu phải tới tôi lo đâu mà tôi sợ mất bạn đạo. Tôi là tu thì được rồi. Thấy chưa?